Nam mô Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 5 tháng 9 năm 2020. Chúng ta có một ngày tu tập tại tu viện Tây Thiên cũng như là truyền trực tiếp online cho quý Phật tử cùng tham dự khóa tu học. Bây giờ là chúng ta có chương trình cuối cùng, đó là sinh hoạt Phật Pháp. Đại chúng có khỏe không? Ráng thêm một chút nữa ha. Hồi nãy mình ngồi thiền, mình tập ngồi và mình đưa cái tâm hướng mình về cái positive, cái tiêu tích cực. Hôm nay tôi có được một ngày bình an. Thường thường cái tâm mình nó hay hướng về những cái tiêu cực. Trời ơi tôi buồn quá, trời ơi tôi mệt quá, trời ơi tôi khổ quá. Khi ngày nào mình cũng tưới, động tới mình cái sao chịu khỏe không? Khỏe gì khỏe, mệt muốn chết. Rồi mới vừa hỏi cái muốn chết. Cái chừng 5 phút sau cái hỏi bác ăn gì không? Ăn gì được ăn, buồn muốn chết. Cả ngày cứ muốn chết không mà không thấy chết. Cho nên mình tập làm sao á, mà cái tâm của mình nó phải đưa về cái chỗ thiền. Thiền là gì? Là cái khả năng sống với cái giây phút hiện tại, chứ không có gì hết á. Thiền không phải là cái gì mà cao xa mình không có thể với tới. Nếu mình có khả năng nhận diện cái giây phút hiện tại, sống với giây phút hiện tại là thiền. Thí dụ mình ăn một cái chén canh nó mặn quá, mình biết chén canh này mặn quá, mà mình bị cao máu mà ăn cái chén canh mặn này vô một lát nữa là máu nó sẽ cao, thì mình nhận diện được cái chén canh này nó đang mặn đối với mình là thiền. Và mình đi tìm cái gì đó để pha vào, để cho chén canh nó lạc đi. Hoặc là thậm chí mình chỉ ăn cái rau thôi mà không ăn cái nước. Tại vì thiền là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là chúng ta biết những gì đang xảy ra trước mặt mình. Và chúng ta tu cũng giống như là mình ăn một chén canh vậy đó. Nó mặn quá, mình ăn không được, thì mình tìm cách làm cho cái chén canh này nó dễ ăn đối với mình. Tu là vậy thôi. Cuộc sống của mình bất an thì mình phải làm sao cho cuộc sống mình nó an. Cái gia đình mình nó không hạnh phúc, mình làm sao cho gia đình nó hạnh phúc là mình tu. Có nhiều khi mình tụng kinh nguyên ngày, nhưng mà bước ra khỏi thời kinh thì mình vung vẩy bao nhiêu những cái tật, những cái của mình, thì nó không có tác dụng lớn. Nó chỉ được khoảng thời gian mình tụng thôi. Nhưng mình sao mình biến cái thời kinh đó trở thành ra cái đời sống của mình, thì người ta mới thấy mình tu có thiết thực. Tu thiết thực và tu không có gì gọi là trừu tượng xa vời, mà tu rất thiết thực. Ngày mai này có gần 200 Phật tử xin quy y online. Vậy thì mình quy y là gì? Là mình muốn thiết lập cho mình một đời sống an ổn, có đường lối, có tích cực. Quy y không phải là nhập đạo, không phải để trở thành một tín đồ của đạo Phật. Đạo Phật không cần tín đồ như vậy, mà đạo Phật cần những hành giả biết ứng dụng phương pháp tu tập để nói lên được cái thực chất của đạo Phật. Thực chất của đạo Phật là hiểu và tu, chứ không phải là hành trì bái sám. Có hành trì bái sám nó giúp cho mình, nó giúp cho mình tăng trưởng cái sự tu tập. Nhưng mà chúng ta hãy đem cái lời hành trì bái sám đó đi vào trong thực tập. Ví dụ như nãy mình tụng Địa Tạng Sám Pháp, quý vị có thấy là mình nằm hết ở trong đó không? Tật đố, tật nguyền gì của mình nằm hết trong đó. Hồi nãy có cái câu mà cái chỗ mà sám hối cái tội, mà cái lỗi mà khinh mạng đó. Nói về người thì không có gì đẹp hết á, mà hãy nói về mình đó là đưa mình lên tận mây. Đó là nãy trong Địa Tạng Sám Pháp đó vậy đó. Mà cái khi mình bị một cái gì là cái tướng nó hiện ra liền. Thí dụ sân hiện ra cái tướng sân, si nó hiện ra tướng si, khinh mạng nó hiện ra cái tướng khinh mạng. Tại vì trong lòng mình nghĩ cái gì là nó hiện cái tướng đó. Mình vui hiện tướng vui, mình buồn hiện tướng buồn, mình ghét nó hiện tướng ghét. Thấy cái người đó lặng mắt mình nó bắt đầu nó đổi kiểu. Thấy mắt mình cái tự nhiên tự môi đều, có thành ra môi trề, cái cao cái thấp vậy. Thì vậy cho nên nó hiện cái tướng đó. Cho nên mình tổ chức những ngày tu để làm gì? Để cho chúng ta đi vào cái chương trình và giúp cho chúng ta đừng có lãng phí. Thí dụ hồi nãy Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa cảm nhận được là hôm nay là mình không có phí. Mình không có phí một ngày của mình. Tại vì trong cái lịch là, trong cái lịch sinh hoạt của chùa năm 2020 này á, là không có ngày này. Tại vì thời gian này Pháp Hòa đang ở Mỹ. Nhưng mà tại vì giờ Mỹ từ chối rồi. Mỹ từ chối cho nên ở nhà. Và khi ở nhà như vậy thì tổ chức tu. Và hình như là tuần này cũng long weekend nè, phải không? Tuần này là lễ long weekend nè. Cho nên các vị được về chùa tu. Và theo cái lịch đó là Pháp Hòa sẽ đi giảng từ giữa tháng 7, tháng 8. Cuối tháng 8 là đi giảng cho tới gần cuối tháng 9 mới về. Cho nên mới lịch mới để là 26, 27 là ngày tu. Nhưng mà ở này là mình tu, tu mót, tu bòn, tu bonus. Và 26 này vẫn tu tiếp. Cho nên 26 này quý vị về lay tiếp tục về Tây Thiên. Tại vì tới mùa đông là quý vị sẽ ngán không lên. Nhưng mà trước khi mình vào mùa đông thì mình lên Tây Thiên mình ở thêm một ngày nữa để mình trì kinh Pháp Hoa, tu tập. Rồi tháng 10 trở lên lại khóa tu mùa thu. Có thể từ đây tới cuối năm Pháp Hoa sẽ không đi đâu hết, chỉ ở ở Canada thôi. Nhưng mà mấy thầy trẻ không biết nghe vậy có rầu không, tại vì ổng ở nhà là ổng bắt tu dữ lắm. Pháp Hoa mà ở nhà là không có ngày nào ai được rảnh hết á. Không học thì tụng kinh, không tụng kinh là học. Một ngày 4 năm thời vậy đó. Cho nên Pháp Hòa mà mấy ổng mà bắt mấy ổng đi copy kinh là mấy ổng rầu tới nơi rồi đó. Tụng gì nữa đây. Ngày hôm qua Pháp Hòa mới nhớ trực là trong cái chương trình đó là mình có lễ Địa Tạng Sấm Pháp. Mà hôm nay chưa đâu có thời giờ soạn cái bản này. Đêm hôm kia ngồi soạn cho tới gần sáng. Rồi tại vì mình phải in, mình tụng ở đây, rồi mình thử tụng, rồi mai mốt mình còn chỉnh. Trong khi mình tụng là mình có cơ hội mình coi lại chính tả, coi lại cái lời văn, rồi chỉnh sửa một vài lần trước khi mình lên bản in thành sách. Cho nên trong những thời gian Pháp Hòa ở nhà Pháp Hòa không rảnh. Rất nhiều kinh Pháp Hòa phải đọc để Pháp Hòa in thành sách. Bây giờ Pháp Hòa đã soạn xong cái quyển Ngũ Bách Danh Quan Âm rồi. Ở dưới là một câu nguyên âm Hán, ở dưới này là dịch tiếng Việt. Và tất cả những bài tụng trong đó là hoàn toàn tiếng Việt hết. Mình để cho đại chúng có cái bản tiếng Việt để quý vị hành trì. Nhưng Pháp Hòa vẫn để nguyên cái bản tiếng âm Hán. Ai thích lại nào đó lại, hoặc mình lại âm Hán mà mình hiểu được nghĩa tiếng Việt. Cho nên nhiều việc để làm, không có rảnh. Không có ngày nào Pháp Hòa free rảnh hết. Nhưng mà mình không có buồn. Tại vì mình thấy mỗi ngày mình sử dụng nó đúng mức. Có mệt, có đừ, nhưng mà không khổ. Còn nếu buồn, chỉ buồn ngủ thôi. Bây giờ mình bắt đầu vào học kinh tiếp tục Đại Phương Tiện Phật Báo Ân ha. Quý vị nào có quyển kinh, xin mở trang 42. Hôm nay mình qua phẩm Hiếu Dưỡng thứ 2. Và đây là bản Báo Ân Rộng Lớn kỳ thứ 4. Thưa đại chúng, đây là một bản kinh Đại Thừa nói về sự hiếu dưỡng báo hiếu của Đức Phật. Do một cái sự kiện là người ta nói rằng Đức Phật là biểu tượng, nói thầy, nói Đức Phật là nói chung cho các người xuất gia luôn. Khi mình đi tu rồi là mình không có làm cái chuyện báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà thật sự ra Đạo Phật có cái nhìn báo hiếu nó khác. Và cái nhìn báo hiếu nó còn rộng hơn là cái nhìn của chúng ta hiện nay. Tại vì chúng ta báo hiếu cho cha mẹ trong đời này chỉ là đời này thôi. Còn cái cách báo hiếu của nhà Phật á, là trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai. Thì cái phẩm mà chúng ta đang học đây là phẩm thứ hai. Phẩm hiếu dưỡng thứ hai. Chữ hiếu nghĩa là gì? Hiếu nghĩa là đối tốt. Thí dụ như mình đối tốt với cha mẹ thì người ta thường gọi là con hiếu. Cái người đó họ đối tốt với người kia gọi là hiếu. Thí dụ như khách tới, mình rất là tốt với khách gọi là hiếu khách. Chữ hiếu nghĩa là mình đối tốt. Chữ dưỡng nghĩa là mình nuôi. Hiếu dưỡng nghĩa là mình tốt thì mình phải nuôi. Mình thương người đó, mình phải nuôi người đó, mình phải dưỡng người đó. Ở trong cuộc sống này á, chúng ta có thể tạo một cái gì đó, nhưng chúng ta có thể chưa biết dưỡng cái đó. Cho nên nhiều khi cái đó nó dễ mất. Ví dụ như mình có vợ, có chồng, có con, nhưng mà mình chưa biết dưỡng cái người đó. Một thời gian thì người đó đau khổ, người đó đi, người đó rời bỏ mình. Cho nên chữ dưỡng là mình phải nuôi. Mà muốn dưỡng được cái đó, xin lỗi, cái cây nó còn muốn dưỡng mà, huống chi con người. Cho nên mình sống với nhau mà không biết dưỡng nhau đó, thì thời gian nó bắt đầu nó nhạt. Giờ con người cũng vậy, cái cây cũng vậy. Sống là mình phải biết dưỡng người đó. Làm sao để mình làm cho cái người đó mỗi ngày mỗi lớn lên. Mà người đó mà lớn lên thì gọi là trưởng. Thí dụ như con mình mà nó lớn kêu là trưởng thành. Chữ trưởng nghĩa là lớn. Cho nên gọi là trưởng dưỡng. Trưởng dưỡng nghĩa là mình nuôi cho cái đó nó lớn lên. Các thầy đi xuất gia đó, mỗi tháng theo luật của Phật dạy đó, là các vị nào mà thọ giới rồi đó, từ tam quy ngũ giới cho đến thập thiện Bồ Tát vân vân, các vị xuất gia cũng vậy, mỗi tháng 2 lần phải tụng giới. Thì cái ngày tụng giới đó được gọi là ngày trưởng dưỡng hay là ngày trưởng tịnh. Cho nên trong này phẩm thứ hai gọi là hiếu dưỡng, nghĩa là mình thương người đó, mình tốt với người đó thì mình nên dưỡng người đó. Thường thường mình đi xe với một cái tài xế mà đi xa đó, là cái người ngồi bên đó là phải chuẩn bị một ít thức ăn. Thấy người đó một buồn ngủ một cái là mình làm gì? Mình lột thức ăn mình đưa cho người đó. Để làm chi đi? Để cho ổng tỉnh. Vậy thì cái người ngồi bên mà lâu lâu mớm cho miếng quýt, miếng cam là dưỡng đó. Dưỡng ông tài xế cho ổng tỉnh, ổng chở mình đi. Thành thử ra ổng mà tỉnh thì mình cũng khỏe. Thấy không? Ổng mà buồn ngủ mà ổng ngủ mình cũng ngủ theo. Cái phẩm đầu tiên á, là nói cái nhân duyên nào mà Đức Phật nói cái kinh này. Bây giờ phẩm thứ hai này là bước vào Đức Phật nói Đức Phật đã dưỡng người đó như thế nào. Ở trang 42, phẩm hiếu dưỡng trang 42. Bấy giờ trong đại chúng bỗng có một đóa hoa sen bảy báo từ nơi mặt đất hóa sinh, cộng bằng bạch ngân, lá bằng hoàng kim, đài sen bằng ngọc phiêu thúc ca, rềm hoa bằng ngọc trân châu, thứ lớp trang nghiêm. Bấy giờ Đức Thích Ca Như Lai liền từ tòa ngồi đứng dậy, bước lên đài hoa sen báo kia, ngồi kiết già phu. Từ nơi thân thanh tịnh, Ngài hiện ra thân của năm ngã. Mỗi thân của năm ngã có 18,000 hình loại khác nhau. Thì đại chúng mình ngừng chỗ này một chút rồi mình đọc tiếp là mình sẽ thấy cái này là một biểu tượng. Đức Phật Thích Ca đang ngồi ở trên tòa sen báo rồi. Rồi các cái sen báo kia hiện lên thì lại Phật lại bước từ tòa sen này, Phật bước qua tòa sen kia. Một cái người mà tỉnh thức giác ngộ á, họ bước đi nơi nào sen cũng là sen. Không ngồi sen này thì cũng ngồi sen kia. Tại sao? Có chánh niệm. Cũng giống mình vậy đi. Thí dụ như hôm nào mình ngồi ở dưới đất mình cũng an lạc. Chỗ nào có cái ghế mình ngồi cũng an lạc. Cái người mà có an lạc rồi, ngồi đất, ngồi ghế vẫn giống nhau. Người có an lạc rồi, ăn ngon, ăn dở, họ an lạc vẫn giống nhau. Từ ở nơi thân thanh tịnh, đại chúng để ý ha, cái thân thanh tịnh, Ngài hiện ra thân của năm ngã. Chữ năm ngã này là dịch từ cái chữ ngũ thú: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân. Cái được cái này có khi gọi là ngũ đạo, hay là ngủ. Chữ thú là gì? Thú là mình hướng tới. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa và đại chúng là mình nên hướng cái tâm mình á. Cho nên thí dụ như mình ngồi mình nói, hôm nay tôi được một ngày rất là bình an. Thay vì mình nói trời ơi cả ngày hôm nay làm mệt muốn chết từ sáng tới tối, mình sửa lại ngày hôm nay tôi tu từ sáng tới tối. Cái cách mình suy nghĩ đó, mình chuyển cái cách suy nghĩ để làm cho cái tâm mình nó thoải mái ra. Thí dụ như giờ mình đi từ trưa ở Minh Tinh mà ra tới Tây Thiên, cái chùa gì mà nó xa lơ xa lắc, đi mệt muốn chết. Thay vì mình nói vậy phải không, một lát mình ra Tây Thiên mình sẽ có một không gian rộng lớn, mình sẽ sống được với thiên nhiên, mình ra khỏi cái phạm vi mà xe cộ ồn ào, tự nhiên nó làm cho cái đoạn đường mình đi nó không có mệt mỏi, nó không có xa xôi, mà mình cũng giống như mình sắp đi gặp người thương vậy đó, càng đi thì càng tới, trời sắp tới rồi, sắp tới gặp người thương rồi, còn đi gặp Phật nó còn hơn vậy nữa. Cho nên mình đi tu cũng giống như là một ngày mình gặp các Phật với nhau vậy đó. Cho nên cái chỗ mà Đức Phật á, có khả năng á, sống ở năm cõi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người vẫn bình an. Có chỗ nói á, là thiên, nhưng mà thật sự thiên ở trong người đó có. Tại sao? Tại người nó cũng có tùy cái tâm trạng sống lắm. Có những người sống hạnh phúc như cõi trời vậy đó. Có những người sống khổ đau như cõi bình thường, như cõi người. Cho nên cõi trời là gì? Khi mà cái đời sống chúng ta cao hơn. Ví dụ như xin lỗi, đối với những cái xứ nghèo mình đây là như cõi trời vậy đó. Những cái xứ nghèo mình ta đâu có được sống thoải mái như vậy. Pháp Hòa nhớ năm 2006 Pháp Hòa bên miếng qua Miến Điện á. 2006 qua Miến Điện á, người dân ở bển á, người phụ nữ á, còn cầm cái dao phai Việt Nam mình á, cái ghế mát này, ngồi gặt cắt cỏ ngoài đường, ngoài xá, mấy cái công viên đồ, không có máy cắt, ngồi cầm cỏ cắt vậy đó. Rồi đường bị hư á, người ta lấy mấy cái lon á, người ta nấu nhựa ba cục gạch ở ngoài đường á, rồi nấu từng lon vậy, cầm đổ vô đường vậy đó. Giống Việt Nam hồi xưa vậy đó. Có bà nhớ hồi nhỏ Việt Nam mà đi đường thấy người ta nấu nhựa tráng chỗ đường, nấu trong mấy cái thùng phi vậy, rồi bút đi đổ từ từ vậy. 2006 qua Miến Điện vẫn còn như vậy. Đường đi lên một cái chùa mà cái tảng đá, cái golden rock á, cái tảng đá vàng đó, là một chiếc xe truck. Rồi ở trên chiếc xe truck nó mới để cái cây 2x4, cái cây gỗ đó cột lại, xong rồi một cái xe truck để đâu chừng 5-7 cây gì đó. Rồi mình ngồi ở trên cái cây đó đó, rồi nó lái mình lên, không mui, không nóc, không seat belt, không gì hết trơn, mà nó cứ lái, mà nó lái như là chạy giặt vậy đó. Trời ơi, tao nói nó quẹo tới đâu là mình quyên tới đó. 2006 đó. Đợt sau Pháp Hòa dẫn quý vị qua là năm ngoái hả? Năm ngoái, năm kia gì đó. Đi qua Miến Điện thay đổi rồi. Bây giờ xe thành một công ty, rồi có xe cộ đàng hoàng. Nhưng 2006 và qua là không phải như vậy. Đi lên trên núi là còn ngồi ngoài xe truck mà cầm cây mà nó lái khủng hoảng lắm kìa. Đi lên núi mà nó lái giống như là mình đi dưới đất vậy đó. Cho nên á, cái ngũ thú là gì? Ngũ thú nghĩa là cái chỗ nào mà tâm mình hướng là mình về đó. Ví dụ mình muốn hướng về cõi địa ngục phải không? Mình sẽ đi về địa ngục. Tại vì cái cách mình sống đó, từ sáng tới tối mình mở ra, mở cửa, mở mắt ra là mình khổ đau, mình tự mình khổ, mình làm người xung quanh khổ, là mình hướng về địa ngục không? Cho nên ngũ thú gọi là cái hướng, cái cõi, cái hướng mà mình tới. Còn ngũ đạo là con đường. Mà Đức Phật á, từ nơi thân thanh tịnh, Ngài hiện ra thân của năm ngã. Cái bản thân, thí dụ như đời sống chúng ta, Pháp Hòa ví dụ như giờ ở trong cái phạm vi Tây Thiên này, mình có năm cái chỗ làm việc. Một chỗ thì phải xuống hồ móc sình bùn, chỗ kia thì phải cuốc đất, chỗ nọ phải cưa cây, vân vân. Thân của mình có thể hiện ra năm chỗ đó mà không chỗ nào mình bị khổ hết, tại vì mình hiện từ cái thân thanh tịnh. Cho nên từ cái tâm thanh tịnh đó, mình đi bất cứ nơi nào mình làm việc mình vẫn thoải mái hết. Mình rửa chén mình cũng vui, mình bưng bàn mình cũng vui, mình dọn dẹp mình cũng vui. Vì cái thân này nếu mình quán vào cùng, thân này là thân vô thường, thân tạm bợ, mà trong khi nó tạm bợ mà sử dụng được nó là quá tốt rồi chứ gì nữa. Cho nên ngã nào cũng không khổ, cho nên gọi là ngài hiện ra thân của năm ngã. Mỗi thân của năm ngã có 18,000 loại hình khác nhau. Mỗi mỗi hình loại hiện ra 100,000 thứ thân. Trong mỗi mỗi thân lại có vô lượng thân, nhiều như cát sông Hằng. Nghĩa là gì? Đó là sự trùng trùng duyên khởi, đó là sự ứng hiện một cách linh động mà không bị gò bó, không bị hạn cuộc gì hết. Cho đến bằng cả số cát sông Hằng ở bốn phương, trong mỗi mỗi thân lại hiện ra những thân nhiều như hạt bụi, cả đại địa khắp bốn châu thiên hạ. Ở trong số mỗi mỗi thân nhiều như những hạt bụi ấy, lại hiện ra những thân nhiều như những hạt bụi trong 3,000 đại thiên thế giới. Ở trong mỗi mỗi thân nhiều như hạt bụi ấy, lại hiện ra vô số, lại hiện ra những số thân nhiều như những hạt bụi 100,000 ức chư Phật thế giới ở khắp mười phương, cho đến hiện ra những thân nhiều cùng tận cả cõi hư không pháp giới, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn xiết được. Cái tâm nghĩ không hết, miệng nói không hết, mình đọc mình thấy là cứ hiện 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 ra là gì? Đó là biểu tượng. Biểu tượng của cái gì? Biểu tượng của sự ứng thân vô ngại. Ứng thân vô ngại. Bây giờ Đức Như Lai hiện ra những thân như thế rồi, ngài bảo Tôn giả A Nan và các vị đại Bồ Tát ở khắp mười phương và tất cả chúng sanh rằng: Đức Phật hiện như vậy rồi thì ngài nói với Tôn giả A Nan: Các thiện nam tử, nay Như Lai khắp biết chân chánh tuyên nói lời chân thật rằng: Như Lai khắp biết chân chánh, tức là cái biết của ngài cùng khắp mà chân chánh, và vì cái biết chân chánh cho nên lời nói sẽ chân thật. Chánh ngữ, chánh tư duy á, dẫn đến chánh ngữ. Cho nên là biết chân chánh tuyên nói lời chân thật rằng: Phật pháp vốn không có ngôn thuyết. Phật pháp á, không có thể dùng lời nói được, không có ngôn thuyết. Tại sao vậy? Tại vì Phật pháp không phải chỉ là lý thuyết, mà Phật pháp là cách sống. Mà cái cách sống thì nói sao cho cùng? Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa ví dụ như mình học nấu ăn, người ta dạy mình là một lít nếp, 4 muỗng đường, ví dụ vậy đi. Nhưng khi mình đi vào cái sự thực hiện nấu ăn á, mình tự phải gia giảm. Mình gia giảm vì sao? Một, số lượng mình nấu bao nhiêu người. Người ta dạy cái này là nấu được cho 4 người ăn, mà bữa nay mình lãnh trách nhiệm mình nấu cho 100 người, thì tự động mình phải biết nhân cái số lượng này lên. Rồi cộng thêm cái đường này nó nhiều quá, mọi người ăn sẽ không có ngọt dữ lắm, khó ăn lắm, tự mình giảm cái lượng đường. Rồi thậm chí mình nấu xong mình nói: chà, cái nếp này cũ quá, tôi phải thêm nước. Như vậy thì công thức nấu ăn là vậy. Nhưng khi mình đi vào cái sự thực hiện nấu ăn, mình phải biết được nếp này là nếp cũ hay nếp mới. Thậm chí người ta dạy mình nấu cơm á, cái căn bản là lấy lóng tay mà đo. Nhưng mà mình phải biết gạo này là gạo cũ hay gạo mới chứ. Hay là thậm chí người ta nói nấu 4 lon, 10 lon gì đó, mà mình cầm cái nồi mình phải tự biết cái nồi chứ. Cái nồi này mà nấu nhiều như vậy là nó nở, nó nín, là gạo là không chín nè. Nấu ăn á, không có ngôn từ, không, quý vị nhìn coi không có công thức nào giống công thức nào hết. Vì đó là sự biến hóa của cái người tài giỏi nấu ăn. Nhưng mà căn bản là vậy đó. Nhưng khi đi vào cuộc sống, đi vào sự thực tập, nấu ăn là một sự biến hóa, nấu ăn là một nghệ thuật mà mỗi người phải tự biến chế. Và thậm chí người Việt biến chế theo người Việt, Người Ấn biến chế theo người Ấn. Người nào người ta có cái ngon người ta pha vào trong đó. Thí dụ như mình xào bún nghệ của Mã Lai, căn bản là mình xào vậy đó, nhưng mà rồi mình lấy bột nghệ mình để vô. Nhưng mà khi mình phát hiện rằng bột nghệ khô nó không ngon bằng nghệ tươi, người ta đâm ra người ta xào nó thơm mà nó ngon hơn. Ví dụ vậy đi. Thì Phật Pháp cũng vậy. Phật Pháp là chúng ta học là học vậy đó. Nhưng mà nếu chúng ta muốn ứng dụng được Phật Pháp á, thì tự mỗi người chúng ta phải linh động trong việc ứng dụng đó, mà không phải ngôn thừa. Cho nên Đức Phật nói Phật Pháp vốn không có ngôn thuyết. Tại vì sao? Tại vì lời nào nói ra cũng đều vướng hết. Cho nên trong kinh sách chư tổ thường có câu á, ngôn ngữ đạo đoạn. Bất cứ một lời nào nói ra là xa với đạo rồi. Tại vì đạo là tự tánh sống của mọi người, chứ không phải ngôn từ của ai hết. Đạo là cái nature, cái living, chứ không phải only cái philosophy. Mà người nào attach, dính vào trong đó, đạo là vậy đó, thì người đó chưa thấy đạo. Cho nên ngôn ngữ đạo đoạn, nói ra lời nào là kẹt lời đó. Mình giảng về cũng kẹt lời đó. Tại vì quý vị phải tự đọc, tự nghiệm lấy à. Nhưng mà ở trong cái thế giới tạm thời, chúng ta phải dùng nó để nói. Cho nên đi thỉnh chân kinh ở cõi Tây Phương của thầy trò Ngài Huyền Trang đó, thỉnh chân kinh đem kinh ra không có chữ. Trở lại, Phật tổ ơi, kinh không có chữ đọc không được. Ủa thì các ông thỉnh chân kinh, các ông thỉnh chân kinh mà, thì tôi phải đưa kinh không có chữ chứ. Còn kinh có chữ là chưa phải chân kinh, nó là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là nó kẹt. Tàu hiểu theo tàu, Việt hiểu theo Việt. Nguyên này đưa ra, Việt đọc không hiểu. Mà Việt có hiểu hiểu có một câu à, ngọ ai nị nị ai ngọ à, nó không hiểu mấy khác. Gặp nhau sực phàn mì sực chỏ, chè bừng chè muối chè chuối chè chè, nó hiểu ngôn ngữ nào hiểu ngôn ngữ đó. Mà có một ngôn ngữ là không có cái gì này, ngôn ngữ này là nó không có bị hạn hẹp. Cho nên có vị mới nói ôi con người Tàu tụng tiếng Việt họ hiểu không? Tôi tụng tiếng Việt là tại tôi tụng thôi, mà tôi khi tôi tụng là tôi xuất ra từ cái tâm. Cho nên cái ông nghe là ông nghe cái này, ông mượn cái ngôn từ để ông nghe cái này, ông cảm nhận bằng cái tâm. Cho nên người chết không biết, không cần biết họ là người gì, mình nói tiếng của mình họ hiểu hết. Hiểu đây nghĩa là tại vì cái tâm mình lưu xuất ra mượn ngôn ngữ của mình. Nhưng mà trước khi ra ngôn ngữ là tâm mình đã nói rồi, tâm mình xuất ra họ catch cái đó, họ nhận được cái luồng điện mà từ tâm họ hiểu. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa gặp một cái người đó, họ mình không nói được tiếng với họ đi, mình muốn mời họ ăn cơm mình nói sao? Hiểu không? Thầy hiểu không? Hiểu. Tại cái ngôn ngữ này đứa nào đâu cũng hiểu hết á. Rồi ví dụ bây giờ mình gặp họ, mình muốn họ đi ngủ, họ đi ngủ liền. Cho nên Phật Pháp không có ngôn thuyết. Như Lai dùng phương tiện nhiệm màu, hay dùng pháp không danh tướng ấy. Đấy. Như Lai dùng phương tiện nhiệm màu. Phương tiện là phải nhiệm màu, nghĩa là phương tiện này nó linh động lắm. Hay dùng pháp, hoặc là, chữ hay là, hoặc là dùng pháp không danh tướng ấy. Tùy cơ phương tiện phân biệt. Danh là gì mà tướng là gì? Danh là cái tên, tướng là cái form, danh là cái name. Nó có cái tướng nào thì nó có cái danh đó. Ví dụ như thế này, ai nhìn thì cũng biết là cái nắp, cái kêu cái tướng nó dày phải không? Cho nên gọi là cái nắp. Cái tướng nó dày cho nên gọi là cái ly cũng đúng. Cái tách, cái ly phải cao, cái tách phải có quai cầm. Mà nếu không có quai cầm thì gọi là cái chung. Nếu mà nó có cái nắp mà nó vặn lại gọi là cái hũ. Nó mà thủy tinh kêu là cái keo, nó to nữa kêu cái khạp, nó để mà ăn canh kêu cái chén. Ra ngoài Bắc I don't know cái chén là gì. À dạ con xin lỗi bác, cái bát đó. Tướng nào nó có cái danh đó. Cho nên tùy cơ nghi phương tiện phân biệt mà dùng cái pháp không danh không tướng. Thật ra nó không có danh không có tướng gì hết á. Đây, bây giờ mình nói cái này là cái nắp phải không? Nhưng mà nếu người Mỹ họ gặp cái này họ đâu kêu cái nắp, họ kêu cái khác. Vậy thì cái tên này nó đâu có thật đâu. Nếu mà nó thật thì trùng một tên thôi, chứ tại sao mỗi người lại kêu mỗi kiểu? Thế thì cái tên này nó không thật. Mà bây giờ nếu người nào chưa bao giờ thấy cái này, chưa bao giờ thấy cái này, mình lỡ nó bể mình hốt ra mình nói ê cái đống rác ở đâu ra đây đây, thì nó đâu kêu cái nắp nữa, kêu là đống rác. Không danh không tướng. Nha. Đang sống vậy nghe, kêu gì? Kêu thân thể. Tới hồi nằm ngay đơ ra xác chết, mới tức thị kêu cái thân chút xíu sao kêu cái xác rồi đó. Rồi đó cái cười hỉ hạ kêu đám cưới, nằm ngay đơ kêu đám ma. Vậy thì cái tướng cái danh đó chẳng qua là cái duyên nó hợp lại để mình tạm đặt cho nó cái danh cái tướng đó thôi. Ví dụ như có bữa mình đang có mấy anh mới tới, cái bây giờ mình kêu là khách. Nhưng mà thử bây giờ mấy ông ở đây luôn, làm Phật tử mình luôn, ê người nhà. Có phải không? Màu hay dùng pháp không danh không tướng, tùy cơ phương tiện phân biệt mà nói. Mà nói có danh có tướng. Mình tạm thời phương tiện phân biệt này, thí dụ như đây, này kêu cái bàn, cái này kêu gì gì đó, phương tiện. Cho nên á, mình nhớ là name, just temporary name. Cho nên lỡ ai gọi mình cái gì cũng đừng có buồn. Nói chưa mình gọi thấp hơn là mình buồn vui rồi. Ở đây có anh à, tên ảnh đâu có nhớ đâu, ba hồi xà rong, ba hồi xà ra, ba hồi xà ri. Và ảnh cũng cười thôi, tại anh biết. Anh biết, anh nói anh đạt rồi đó. Anh tu chứng rồi đó. Kêu gì anh cũng cười à. Anh biết có chữ xà ở trong là có ảnh rồi. Hồi đó ở đây có nhiều cô làm những cái món ngon, cái tự nhiên chết danh luôn. Người ta có tên, có tuổi đàng hoàng, chứ tự nhiên ở đây có bà Chín đổ bánh bò, kêu bà Chín bánh bò. Rồi cô kia là cô Hai bánh tiêu, thí dụ vậy. Mà nói có danh có tướng, Như Lai khi còn phải ở trong đường sinh tử, ở trong tất cả loài chúng sinh cũng đã phải chịu đủ mọi thân hình nhiều như cát bụi. À, Phật có nói chính tôi đây nè, chính tôi đây cũng đã ở trong đường sanh tử của tất cả loài chúng sanh, đã phải chịu đủ mọi thân hình. Có khi tôi làm thú, có khi tôi làm nữ, có khi tôi làm nam, làm đủ hết. Chính Như Lai đây cũng chịu đủ mọi thân hình nhiều như những hạt bụi, không thể lấy lòng nghĩ miệng bàn xiết được. Vì phải chịu thân như thế, vì phải chịu thân như thế, cho nên tất cả chúng sinh cũng từng đã làm cha mẹ của Như Lai. Đó là cái nhìn rộng lớn về người thân của Đạo Phật. Còn nếu mình nhìn ấy má tôi đây, mình nhìn có đời này à, rồi mình thương đời này thôi. Còn mình thấy rằng người kia nè, ông này nè, có thể ông đời trước ông cha tôi nè. Bởi giờ tôi gặp ông tôi gọi tôi gọi cha ông cũng vui nữa. Mà thí dụ giờ cái anh đó mình đối tốt với họ đó, đời trước ảnh là má mình, đời trước anh là anh mình, là chị mình. Vì vậy cho nên mình đối xử tốt với tất cả mọi người, chứ không có phải ai thân mới tốt. Đó là cái nhìn hiếu của Đạo Phật. Đấy, ngồi đây đều là bà con của Pháp Hòa hết. Quý vị đời trước có thể là cha, mẹ, ông, bà vậy đó. Rồi mới gặp nhau nữa chứ, đâu phải bình thường. Rồi bây giờ mình vì mình nghĩ như vậy cho nên ai mình cũng quý hết. Vì phải chịu thân như thế cho nên tất cả chúng sanh cũng từng đã làm cha mẹ của Như Lai. Như Lai cũng đã làm cha mẹ của tất cả chúng sinh. Vì tất cả cha mẹ, vì tất cả cha mẹ nên Như Lai thường làm khổ hạnh khó làm. Vì các vị là cha mẹ của tôi, cho nên tôi làm tất cả các hạnh để giúp cho quý vị, mà tôi không có nghĩ rằng tôi đang làm ơn gì hết đó, mà tôi đang làm cho người thân của tôi. Quý vị hiểu ý chỗ đó không? Ví dụ bây giờ mình nấu ăn cho người đó, trời ơi trời, tự nhiên tôi ở đâu không biết nữa, tôi vô cái chùa này tôi ở, tôi nấu suốt cả ngày à. Đừng nghĩ vậy, tôi đang nấu cho ba, cho má, cho anh, cho chị tôi ăn. Thí dụ vậy đó. Cho nên làm khổ hạnh khó làm, bỏ tất cả những sự khó bỏ. Khó bỏ như cái gì? Như đầu mắt tủy não quốc thành, thê tử voi ngựa bảy báo kiệu cán xe cộ, y phục ẩm thực đồ ngồi nằm thuốc thang, cấp cho tất cả, siêng tu tinh tấn bố thí trì giới đa văn thiền định trí tuệ, cho đến đầy đủ tất cả vạn hạnh, thường không nghĩ tâm, không biết mỏi mệt, hiếu dưỡng cha mẹ, biết ơn trả ơn. Đó là cái câu chúng ta Phật giáo thường nói: tri ơn đền ơn, hay là tri ơn báo ơn. Nhận được cái đó phải báo cái đó. Quý vị thấy có những người, người ta ký giấy hiến xác, nếu mà lỡ người ta chết theo một hình thức nào mà bất đắc kỳ tử, toàn thân của họ sử dụng được cái gì cho người khác cho hết đi, họ không cần gì hết. Đó là gì? Đó là bố thí đầu mắt tủy não đó. Tim gan gì của mình có được mà người khác sử đang cần sử dụng mà mình bây giờ hết rồi, sắp sửa không còn sử dụng được nữa. Bởi vì đâu phải cái tim nó chết rồi nhưng mà cái khác nó còn tốt, cho người ta đi. Vì cho đó không phải là bố thí, mà mình trả ơn đền ơn. Cho nên đời này á, mình bệnh á, mình cần thay gan thay thận gì đó, tự nhiên ở đâu có một người cho mình gan thận đó, là bà con của mình đó, là quyến thuộc của mình đó, chứ không phải bình thường đâu. Tự nhiên tại sao trong triệu người mà mình lại lọt vô cái đó, mình được cái danh sách nằm vào trong đó. Có một có một Phật tử á, bị một cái cục bú ung thư mà nặng lắm, không biết. Thì tình cờ cái vị này có mang, thì khi bác sĩ nói là nếu giữ cái bú này, giữ đứa nhỏ đó, thì coi như là mẹ con đều tổn, mà bây giờ á, phải mổ lấy đứa nhỏ ra. Thì không ngờ lấy đứa nhỏ ra, nó mang luôn cả tất cả ung thư trong người cổ đi luôn. Vậy thì đứa nhỏ đó nó tới nó làm cái gì? Nó trả cái ơn đó. Thay vì cô đó cổ chết, nhưng mà nó biết nó phải trả cái ơn đó. Chỉ còn một cách duy nhất là nó vào trong đó, nó lôi cả cái ung thư đó ra. Biết ơn trả ơn nên mới chống thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái người mà biết ơn mà trả ơn đó thì sớm được cái chỗ giác ngộ cao tột. Mà đúng như vậy. Tại vì khi mà mình nghĩ như vậy, cái tâm mình không có dính mắc, không có ràng buộc gì hết, thì có phải là mình đạt được cái chỗ giác ngộ cao thượng đó, cái sự hiểu biết, cái sự thoáng rộng đó. Bởi thế chính tất cả chúng sinh đã khiến Như Lai đầy đủ bản nguyện. Bởi vậy cho nên tất cả các vị chúng sanh đã giúp cho tôi thành tựu được các bản nguyện. Cho nên bây giờ mình học cái chỗ này nè. Thí dụ bây giờ cái người nào mà hay chửi mình á, thì mình nói cái người này giúp cho mình thành tựu bản nguyện. Bản nguyện của mình là nhẫn nhục ba la mật. Rồi cái người này á, hay á, tới lợi dụng mình lắm. Bà có bà giấu hết trơn à, mà của mình bà cứ tới bà rỉa. Bà này giúp cho mình thành tựu bản nguyện bố thí ba la mật. Cho nên Như Lai đầy đủ, chính tất cả chúng sinh đã khiến cho Như Lai đầy đủ bản nguyện. Mỗi người đều có một cái bản nguyện hết á. Giống như có một chú đó. Thí dụ bây giờ cái chú đó, chú vô chùa, chú để lại cái tên với cái số phone đi. Chú nói tôi rất là khéo tay, cái gì tôi làm cũng được hết, chùa mà cần cái gì kêu tôi. Thí dụ ông để cái số phone, mình hư nước, mình hư gì mình kêu ổng, ví dụ đi, ổng tới ổng có buồn không? Tại cái bản nguyện của ổng là muốn volunteer cho chùa. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, nếu chúng ta muốn làm cái điều đó hay chúng ta có khả năng điều đó mà người ta gọi đúng mình thì là bản nguyện của mình được được trọn vẹn, hay nói cách khác là tài năng của mình được sử dụng. Chỉ sợ là mình giỏi cái chỗ đó mà không ai kêu hết trơn, cái đó gọi là thất nghiệp. Giống như mình có việc mà không ai kêu vậy đó. Cho nên mình mà được người khác gọi mà làm việc. Chờ Pháp Hòa thấy mấy ngày nay là mấy thầy tụng kinh hay hơn, tại vì lúc này bắt tụng dữ lắm. Hồi sáng này Pháp Hòa ngồi qua đâu tụng, đâu qua enjoy. Nghe thầy tịnh tạng tụng, lúc này mình nói ra, nhờ ta nha. Tất cả chúng sanh là trọng ân đối với Phật. Thấy không? Tất cả chúng sanh đều là trọng ân của Phật hết. Tại không có họ Phật không thành Phật. Nếu mà không có những người mà người ta đến làm gì mình không thành ra mình. Có một cái em nó thất tình nha. Cái bữa nó thất tình, nó lên trên mạng, nó muốn biết duyên là cái gì. Nó bấm sao nó nhảy ra cái bài giảng Pháp Hòa, giảng về cái duyên. Nó nghe xong rồi, giờ nó đi chùa, nó tu tập, nó hết nghĩ mấy chuyện đó luôn. Giờ nó cảm ơn, nó nói, trời nghĩ lại con cảm ơn cái người bỏ con ghê vậy. Tại vì nhờ họ bỏ con buồn, con mới đi kiếm chữ duyên lại gì, nhờ vậy con mới gặp thầy. Nhờ vậy con mới gặp thầy mà nhiều lắm. Có một cái gần đây là có nhiều cô đạo chúa ghé chùa đây. Nhờ Covid ở nhà buồn không có chuyện gì làm, lên YouTube lượn lạng. Rồi cái thấy cái hình của thầy á, rồi cái mấy cổ cũng nói nhìn cũng đẹp trai. Rồi muốn bấm vô coi, ai ngờ đâu nói được hết chứ. Rồi mò ở mấy chỗ xa lên cảm ơn. Cho nên cái gì nó cũng có cái trợ ân của nó. Pháp Hoàng thấy ví dụ quý vị nghĩ đi, nếu mà trường hợp mà không có những cái chuyện mà đóng cửa ngăn cách gì đó, chưa chắc mình được ngồi đây đâu. Bằng chứng đây có mấy cặp nè, không thấy là giờ này về bển đông gạo rồi, đếm tiền rồi. Tất cả chúng sanh đều là trọng ân của Như Lai. Vì có trọng ân như vậy cho nên Như Lai không bỏ chúng sanh. Mấy câu này mình phải để ý. Vì có trọng ân như vậy cho nên Như Lai không bỏ chúng sanh. Như Lai đem tâm đại bi thương, thường tu tập phương tiện hữu vi để cứu độ chúng sanh. Hữu vi là cái gì? Hữu vi là nó đối với vô vi. Hữu vi á, nghĩa là những cái pháp gì mà chúng ta còn có tạo tác và có hình tướng, có hoại diệt, cái đó gọi là hữu vi. Thí dụ như cái nắp này là một là hữu vi nè, tại vì mình tạo ra nó, mình cái ý của mình trong này, rồi mình mượn đất, mượn nước, mình mượn lửa, mình nung, mình mượn sơn, mình sơn lên. Cái này là pháp hữu vi. Có những cái là vô dư, hư không là vô vi. Không ai tạo hết đó. Cái gì mà thiên nhiên có tạo là vô vi. Cái gì mà có mình tạo tác, mà có tạo tác là sẽ có hoại diệt. Cho nên là ngay cả những cái thiên nhiên thế này, nhân tạo hay là thiên nhiên, chữ thiên nhiên là tự nó có, còn nhân tạo là do mình tạo, mà cái nhân tạo là hữu vi. Vậy thì Như Lai đem tâm đại bi thường tu tập phương tiện hữu vi. Hữu vi là phương tiện để cứu độ chúng sanh. Vì người ta cần vậy đó. Như Lai vì tất cả chúng sinh ở trong ba cõi, 25 cõi mà không nghĩ đến công lao của mình. 25 cõi là gì? Cái này gọi là nhị thập ngũ hữu. Thí dụ như là tứ châu nè, rồi tứ thú nè. Tứ châu là gì? Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Là bốn châu rồi ha. Rồi đến tứ thú hay là tứ ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là tám rồi. Cộng thêm sáu cõi trời, tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma, đâu xuất đà, tha hóa, tha hóa tự tại. Cứ như vậy mà cộng lên, tổng cộng là 25 cõi. Cái đó gọi là Ý nói là tất cả những cảnh giới, từ trời cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tất cả các cõi. 25 cõi, Như Lai vì tất cả chúng sanh trong 25 cõi. Người mình chỉ là một cõi thôi, cõi người mình chỉ là một cõi thôi. Súc sanh là một cõi, địa ngục là một cõi, trời là một cõi, nhưng mà trời nó nhiều cõi khác nhau. Cho nên tổng cộng hết là 25 cõi. Mà không nghĩ đến công lao của mình, thường tu hành từ bi bình đẳng, xả hành phương tiện, thấu suốt tất cả chúng sinh không, pháp không, năm ấm không. Đấy. Thấu suốt tất cả chúng sanh là không, pháp không, năm ấm không, cho nên không thối chuyển tâm đại thừa. Chúng sinh không, đấy. Mệnh đây không. Pháp không là gì? Vì có chúng sanh cho nên mới có pháp. Pháp và ví dụ, vì có con người, mà con người thì cần gì? Ăn, uống, mặc, ngủ. Tại con người sống như vậy, cho nên mình phải thể hiện mọi cái sự việc của con người như là ăn. Mà ăn thì phải nấu, mà nấu thì phải ngon, muốn ngon thì phải nêm. À, muốn nêm là phải nếm, bỏ miệng nếm. Vì chúng sanh như vậy cho nên có những cái pháp như vậy đối với chúng sanh. Nhưng mà hễ mời chúng sanh ăn á, chúng sanh con người mà ăn á, là phải để vô dĩa nha. Rồi mời đàng hoàng nha. Dạ con mời bác, mà phải hai tay nha. Để cái kịch xuống là không ăn à, giận á. Nhưng mà mời con mèo không mời vậy được. Mèo 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 mèo. Vì cái cõi nó vậy mà. Cái cõi nó như vậy cho nên cái pháp của nó là như vậy. Rồi thí dụ như giờ mấy đứa nhỏ con cháu mình mà mình muốn nó đi vệ sinh, cái dẫn nó vô trong nhà vệ sinh, tập cho nó đứng hoài cho đến khi nào nó đi. Nhưng mà nuôi con chó con mèo không được. Con chó con mèo là phải ngoắc, phải làm gì đó. Hiểu ý không? Chúng sanh pháp. Cái pháp là những cái hơi, những cái cách ứng xử, những cái phương tiện tùy theo loài. Tùy theo loài. Con người mình á, thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ như mình nuôi con, ngay cả con người cũng phải tùy người nữa nha. Ví dụ như con nít mà nó mới sinh, trong vòng một tháng khi mà nó uống sữa đó, nó phải uống những loại sữa đặc biệt của nó, chứ không thể những cái sữa bình thường của mình uống được. Tại vì cái đường ruột nó còn yếu lắm, nó chưa có quen. Rồi khi mà nó ngủ là mình phải tới, mình phải thường xuyên để ý nó, trở người nó. Tại nhiều khi nó nằm nó ngợp vì nó chưa biết tự. Cho nên ngay cả chúng sinh mà cũng phải tùy nữa đó. Rồi mình nuôi một người bệnh khác, mình nuôi một người khỏe khác, mình nuôi một đứa con trai khác, mình nuôi một đứa con gái khác. Nội con người thôi là cái pháp nó cũng đã khác rồi, chứ đừng nói tới súc sanh địa ngục gì vân vân. Cho nên Đức Phật là người hiểu thấu suốt tất cả chúng sanh. Vì chúng sanh cho nên tất cả các pháp ứng xử với chúng sanh cũng là tạm thôi. Chữ không đây là gì? Nghĩa là tạm. Thí dụ một đứa con nít mà nó chưa biết ăn hay nó lười ăn, cái mình phải đút cơm cho nó. Nhưng mà cái hình ảnh đút cơm này là tạm thôi. Nó lên tới mười mấy tuổi là nó khỏi đút nữa, nó phải tự ăn. Rồi nó tự ăn dài cho đến nó già, cái nó ăn không nổi nữa cái đút tiếp. Tới hồi phải ứng xử cái chuyện này nữa rồi. Lúc mà nó nhỏ, nó chưa biết, mình phải dìu nó. Rồi tới lớn nó điên mình. Nó đi đã đâu mấy chục năm, cái nó già cái mình dìu tiếp. Có phải không? Vì vậy cho nên pháp không, năm ấm không. Năm ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ, là feelings. Tưởng là những cái tư tưởng, cái tưởng tượng của mình. Hành là sự biến dịa, biến hành. Thức là những phân biệt, nhận thức. Năm cái này nó cũng không có thật. Chẳng qua mình còn sống thì mình biểu lộ những cái đó, mình biểu hiện những cái đó. Thí dụ như mình đang ngồi, có người đi ngang, suy nghĩ gì dữ vậy? Cái cách của mình ngồi, mình đâm chiêu, cái nó làm gì đâm chiêu dữ vậy, phải không? Rồi cái lâu lâu mình gặp cái người đó mình hơi nhìn gì nhìn dữ vậy. Vì cái cách của mình đó, mình nhìn, mình nói, mình suy nghĩ đó, người ta nhận diện ra, ta nhận thức ra, cái đó gọi là thức. Mình ăn mà hít thà, cái người ta nhận thức là mình đang bị cay. Còn quạt quạt gì, người ta nhận thức mình đang bị nóng. Thí dụ vậy. Pháp không, năm ấm không, cho nên vì biết tất cả các không như vậy đó, tạm hết. Chữ không này là gì? Nghĩa là temporary, not real, chứ không phải là nothing. Everything mình sử dụng, tất cả mình làm gì trong thế gian này là tạm thôi, không có thiệt. Bây giờ thí dụ mình khát nước, cầm ly nước uống nè, mà tới hồi không khát chứ đâu có uống đâu. Cho nên không thối chuyển tâm đại thừa. Biết như vậy rồi cho nên tâm đừng có lui sụp, đừng có thối chuyển. Chúng sanh kỳ cục, không có thối chuyển. Vui, buồn, thương, ghét, giận, tức liền tu tì. Để vui lấy, không thối chuyển tâm đại thừa để vui lấy một mình. Không để mất đại nguyện, bỏ chúng sinh chìm đắm trong bể khổ sinh tử. Không có thể nào tự mình lui sụp vậy rồi mình vui lấy một mình mà không để mất cái đại nguyện. Mọi người sống có đại nguyện, bỏ chúng sinh chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Không quên mất đại nguyện và cũng không bỏ chúng sinh đang chìm đắm trong biển khổ sinh tử. Chẳng trượt tiểu thừa chấp không. Chữ trượt này là gì? Chữ trượt này là dính vào đó. Không có dính vào cái pháp tiểu thừa để gọi là chấp không. Chấp không là gì? Cái gì cũng không hết á. Không nhà, không cửa, không phước, không tội. Cái gì cũng không kêu là chấp không. Nhưng mà rồi á, cái gì cũng có thì gọi là chấp có. Chấp không, chấp có đều khổ hết. Mà cái người chúng ta phải hiểu rằng tất cả các pháp do duyên sinh. Có không thật có, mà không thân thật không mới hiểu được đúng pháp. Pháp Hòa ví dụ ha. Bây giờ quý vị nói, ôi cái chùa này là không, đồ tạm, đồ giả. Nói vậy cái tới đây ở xong ngày hôm mai đi về lấy búa đập bể hết. Không mà, chấp như vậy gọi là chấp không. Nhưng mà rồi nếu chấp có nè, trời ơi cái này là thiệt nè, lỡ bữa nào nó hư, trời ơi chết tôi rồi, cái này nó hư rồi. Chấp có cũng khổ, tại vì dính mắc theo cái có rồi hãy mất cái gì khổ cái đó. Có nhiều người ta chấp có là chấp nhiều quá đó. Trời ơi, đồ đạc sợ mất lắm, mà chính sợ mất vậy không dám cho ai xài hết á. Rồi thí dụ như người ta sắp sửa lên xe của mình á, ngồi á, tất cả quý vị chỉ đưa cái lưng vô ngồi trong xe tôi, để cái chân ra cửa vũ cho nó sạch, rồi tôi cầm cái bao ra tôi để đôi giày vô, rồi quý vị về, quý vị đem vô như vậy vô xe của tôi. Cái này là chấp có nè. Mà chấp có như vậy cho nên nó nhăn nhó cả ngày. Vì chấp có cho nên nhăn nhó. Vì nhăn nhó cho nên nhăn nhó cả ngày. Ai vô xe mình ngồi một lần cũng bái bai không ngồi nữa. Đây là chấp có. Nhưng mà rồi mình chấp không á, ôi cái gì cũng không, cho nên phung phí không có biết giữ gìn. Hai cái nào cũng khổ hết. Còn cái người trung đạo là sao? Có thì xài, xài thì phải giữ, mai mốt mình có xài tiếp. Biết rằng nó là của tạm, nhưng mà thà nó tự hư chứ mình đừng có để cho nó hư. Ví dụ mình biết cái máy đó, chẳng trượt tiểu thừa chấp không, chẳng đọa phàm phu chấp có. Cái người mà chưa tu á, thì chấp cái gì cũng thiệt, mà hơi hiểu một chút rồi á, thì gì cũng không. Thí dụ như mấy anh chị hồi nào giờ chưa biết chùa chiền là gì hết chứ á, cho nên vô chùa thoải mái lắm, không bị ràng buộc gì. Tới hồi vô học được 5 bữa rồi bắt đầu biết Phật pháp rồi nha. Lại Phật phải lại ba lại, đứng ở giữa, phải đi cửa này. Bây giờ tôi tới chùa tôi biết rồi đó. Ai mà đứng ngay giữa cái lối ra, có biết không, có biết không, biết đi chùa không? Hồi xưa không biết gì sao dễ thương quá à. Tới hồi biết rồi sao thấy khó cái chữ ưa quá à? Phải không? Thí dụ như lỡ người ta đứng vậy phải không, mình muốn sửa người ta đi, mình có thể lúc khác mình nói. Đợi người ta lễ xong hết rồi, em chị nhắc em ha, anh nhắc em ha, lần sau mình đừng đứng vô chính giữa chỗ đó, mà giữa là giữa chính này nè, chứ không phải dưới kia. Ngay cái vị trí của vị trụ trì mình không đứng thôi, chứ đâu phải là kêu ngay giữa chánh điện. Nhưng mà mình hiểu cũng chưa chắc là mình hiểu đã hết nữa. Mà ví dụ như bây giờ lỡ cái trường hợp không còn chỗ đi, người ta đứng ngay giữa ta lại có sao không? Chẳng có ăn nhập gì hết, chẳng có tội lỗi gì hết đó. Chẳng qua mình phân biệt như vậy để cho nó có cái sự tôn ti trong chùa vậy thôi. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta phải du di. Thí dụ như cái áo đó đó của ba nó mặc, mà bữa đó nó hết quần áo nữa, lấy đỡ áo ổng nó mặc được không? Không lẽ ra giữa đường lột nó, ê mày lấy ba áo. Mình phải biết cái chuyện đó. Cho nên phàm phu thì chấp có, mà hiểu biết một chút rồi cái là chấp không. Hai cái khổ hết. Như mình không hiểu đạo đi, không biết gì hết là trời ơi, mình chấp đủ thứ. Cái gì cũng cho là thiệt, mà tới hồi biết một chút rồi cái gì cũng không hết, gây dục hết trơn. Chẳng đọa phàm phu chấp có, mà làm sao? Tu hành thật tướng phương tiện. Tu hành thật tướng phương tiện. Thật tướng của các pháp là gì? Là không có tướng. Thí dụ bây giờ nè, cái này đậy lên đây kêu cái nắp. Mà bây giờ người ta đem một cái chén chè dĩa bánh gì vô không đủ, phải chia. Trở cái này lên, làm đỡ cái chén ăn cũng được nữa, làm đỡ cái dĩa đựng cũng được nữa. Không có gì trở ngại hết á. Mặc dù bình thường nó là cái nắp, nhưng ở một cái lúc nào cần thiết, nó sẽ trở thành ra cái dĩa. Người sống được như vậy đó, gọi là gì? Biết được cái tướng phương tiện. Đây là phương tiện mà. Nhưng mà trong lúc ngặt thế nè, là vậy nè, ồ cái này có thể làm cái nắp hả? Rồi bắt đầu từ đó về sau đi đâu cũng bưng cái này ra làm nắp. Ở trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện á, có cái ông đó, ổng đi tới nhà bạn chơi, rồi ăn canh á, nó lạc quá đi. Thì người chủ mới lấy ra chút nị muối để vào chén canh thì nó vừa ăn ngon quá. Ổng nói trời ơi, có một chút muối mà nó ngon như vậy đó ha, chắc nguyên hũ nó còn ngon dữ à. Ổng lấy nguyên hũ muối ổng trút vô, mặn quá ăn không được. Kể xong câu chuyện Phật mới nói á, chúng sanh nó cũng giống như là cái ông sử dụng muối vậy đó. Mình phải biết nêm nếm. Có nhiều người không biết, rồi cứ thấy như vậy rồi làm như vậy. Hiểu ý cái câu chuyện không? Nêm muối, nhưng mà muối nó chỉ là một chút nị vô cái chén đó thôi, chứ đâu phải là một chút đó mà ngon, mà cả hũ nó còn ngon, mà nhiều quá cái đó là mất ngon. Cũng giống như có nhiều người ta tới chùa, ta quan niệm phải thắp nhang cho thiệt nhiều. Hỏi tại sao phải thắp nhiều? Thắp nhiều á, khói nó mới ngút lên tới trển, Phật mới biết. Mà Phật ở giỡn mà biết là ở dưới này mình hết thấy đường. Cho nên á, thực hành thật, cái thật tướng phương tiện là vậy đó. Chẳng bỏ lối tu hành của nhị thừa. Nhị thừa là thanh văn duyên giác, hay là tiểu thừa đại thừa, học tất cả phương tiện. Không có bỏ. Tại vì sao? Tại vì nếu mình muốn lên tới cái cao mà không có cái thấp, lấy gì nó làm nền tảng? Trong kinh cũng trong kinh Bách Vụ nghe, Phật kể câu chuyện có cái ông đó, ông mướn người cất nhà tới. Ông nói tôi thấy cái nhà hàng xóm 5 tầng lầu đẹp, mà tôi thích cái tầng lầu thứ 5 á, bây giờ anh cất cho tôi cái lầu thứ 5 thôi, đừng cất 4 cái tầng dưới. Nó nói làm được, nó mày ngu quá, mày không biết làm gì chứ. Cái ông chủ chửi anh thợ, mày ngu quá không biết làm gì, tao chỉ thích cái lầu 5, mày cất lầu 5 cho tao, nhiêu tiền tao cũng trả. Nó nói tôi ngu nhưng mà tôi không đến nổi. Tôi không khùng. Thì Phật nói cũng vậy, mình muốn lên tới lầu, mình muốn cất được cái lầu 5 là phải cất từ cái nền tảng, cái nền móng. Thì tu tập cũng vậy, mình phải học từ cái căn bản, từ cái thấp để nó làm cái nền tảng. Tu hành như và tu mọi hạnh như vậy là phương tiện nhiệm màu sâu xa, cho nên thấu đáo suốt được thật tướng của các pháp. Đó, mình tu phương tiện nhiệm màu và thật tướng của các pháp là gì? Là tạm, là không thật, là duyên sinh. Quý vị nào mà đến đây 10 năm trước rồi cái thấy 10 năm sau Tây Thiên khác, rồi quý vị nào đến đây năm ngoái, năm nay trở lại thấy khác. Tại vì sao? Tại vì tất cả các pháp nó đều là tạm, nó đều là duyên sinh hết. Đủ duyên thì cái này nó sanh, cái kia nó sanh. Rồi tùy theo căn cơ của chúng sanh mà Phật nói pháp trước sau có khác. Tùy theo căn cơ mà trước nói khác, sau nói khác. Ví dụ như là cái gì gọi là trước với sau? Có người tới hỏi đạo, có khi nói có khi nói không. Ví dụ như hỏi con chó có Phật tánh không, đầu tiên nói có, rồi người khác hỏi nói lại không. Tại sao? Tại vì hai cái căn cơ nó khác. Cái căn cơ mà của cái người mới tu đạo á, mình không có thể nói những cái chuyện gọi là cao siêu được, họ chưa có hiểu. Cho nên phải nói với họ là con chó cũng có Phật tánh, huống chi con người. Cho nên để họ dưỡng cái đó họ tu. Nhưng mà qua đến cái người khác á, hỏi con chó có Phật tánh không, nói không, là bởi vì muốn nói tới chỗ cái nghiệp lực của nó. Nó có Phật tánh nhưng mà do nghiệp lực che, cho nên nó mới làm lỗi. Pháp Hòa ví dụ nè, trong tất cả chúng ta đây có sự thông minh không? Có. Rồi cái nói sao mày khôn vậy, mà tại sao mày làm vậy? Có những lúc nó dại, hoặc là có những lúc nó mê, mà người mê nó đâu có thấy đâu. Mình lại mình nói trời ơi, cái thằng này nó lợi dụng rõ ràng mà vẫn tin. Mình thấy nó lợi dụng mà cái đứa kia nó không thấy. Cho nên cái căn cơ của mỗi đứa, cái trình độ nó khác nhau, mình không nói được. Vì vậy cho nên vị thầy giống như ông Vua Lương Võ Đế, ông tới ông gặp ngài Đạt Ma. Ông mới hỏi chứ tôi xây chùa, tạo tượng, đúc chuông có phước không? Nhưng mà theo mình là có phước không? Có. Ông hỏi như vậy với Tổ Đạt Ma, nhưng mà cái người mà ông hỏi đâu phải là một người thường, là một vị tổ đã thâm đạt được cái sự gọi là cao siêu của pháp. Cho nên Tổ Đạt Ma nói không. Ông buồn quá. Nhưng mà tại sao Tổ Đạt, vì ông Lương Võ Đế ông hỏi là ông hỏi cái phước hữu lậu. Còn ngài Đạt Ma trả lời không á, là ngài muốn nói tới cái phước vô lậu. Cái phước vô lậu là cái trí tuệ, là cái phước đừng có dính mắc. Nhưng mà ông hỏi, thấy không? Thành thử ra đến người này nói kiểu này, đến người kia nói kiểu kia. Vì chúng ta hiểu được, thấu suốt được các cái tướng của các pháp, rồi tùy căn cơ của chúng sinh mà Phật nói pháp trước sau. Pháp trước sau có khác, có trước có sau có khác. Cho nên thưa đại chúng, thí dụ như có những chúng sinh mà người ta chưa có hiểu đạo, người ta cần phải tin á, có cực lạc, Tây phương, có thiên đường, có địa ngục. Để làm gì? Để họ tránh ác đi. Nhưng mà khi mà họ thấm thấu được đạo rồi, họ biết ồ, có địa ngục, nhưng mà địa ngục bây giờ nó không phải là cái lòng đất như chúng tôi thường suy nghĩ, mà địa ngục từ cái tâm của chúng ta, từ cách sống của chúng ta. Chúng ta sống ràng dở là cảnh giới của địa ngục. Chúng ta sống có lý trí, có đạo lý là cảnh sống của thiên đường. Mà trước kia tôi tưởng thiên đường ở trên, ráng lên tới trên. Nhưng mà bữa nay tôi lên được tới cái đồi của Phật Pháp rồi, tôi biết rồi. Bây giờ tôi biết địa ngục ở đây mà thiên đường cũng ở đây. Nói như vậy không có nghĩa là không có địa ngục, mà thiên đường nó là tùy cái tâm của mình. Sống thiên đường thì nó tương ưng với cảnh thiên đường, mà cái tâm của chúng ta sống địa ngục thì nó tương ưng với cảnh địa ngục. Chứ không có một ai rảnh đâu mà ngồi bắt mình đi xuống dưới hay là nhấc mình lên trên kia. Tự mình hướng về cõi nào thì mình đi cõi đó. Nhưng vì chúng sinh mê muội điên đảo, lầm chấp thấy có ba thừa, bị ái dục che đậy, chìm đắm trong bể khổ. Các pháp có trước có sau, nói vậy phương tiện vậy, nhưng mà chúng sanh thì mê. Mê muội, chữ mê muội là gì? Mê mà nó sâu đắm ở trong đó. Điên đảo là gì? Thấy lệch, thấy ngược. Chữ điên là thấy lộn, chữ đảo là thấy ngược, thấy lộn ngược hết trơn. Ở bên Pháp á, nó có một cái bệnh viện tâm thần, nó kêu là mental hospital. Nhưng mà thường thường những cái mental hospital thì người ta để cái bảng đi, ở bên Pháp nó để chữ hospital, xong nó lật ngược cái bảng hospital lại. Ai chạy ngang thấy cái bảng hospital lật ngược là biết cái này là mental hospital. Tại vì cái người mà điên đảo là nó vậy đó, upside down vậy đó. Nhưng mà nếu mình nói chữ mental thấy nó có vẻ nó rõ ràng, nó trắng trợn quá, đúng không? Mình để chữ bệnh viện, lật ngược cái chữ bệnh viện lại, ta đi ngang ta thấy bệnh viện mà lật ngược là bệnh viện của những người. Cho nên có nhiều đứa, có tiếng Việt mình cũng vậy á, thay vì nói thằng nó khùng điên hơi hơi á. Bây giờ Phật mới nói tới cái điên đảo của mình đây. Chìm đắm trong bể khổ, bị bốn đảo làm cho điên đảo. À, bốn đảo là gì? Đảo Phú Quốc, đảo Victoria. Chữ đảo này là gì? Là những cái thấy nó đảo điên, nó lộn ngược. Bây giờ Phật mới nói thế nào là thấy đảo điên lộn ngược nè. Đối với các pháp hữu lậu thì vọng tưởng phân biệt, tất cả những cái pháp đều là phiền não thì cứ ngồi đó mà phân biệt. Phong vào ví dụ, cái chuyện của người gia đình của người ta là cái chuyện phiền não của người ta rồi, mình không có dính gì hết á. Bắt đầu ngồi, chị có hay nhàn hai không? Hai anh em đó gây lộn đó. Trời ơi, tôi nghi á, nó chia tiền không đều á. Phiền não của nhà người ta là chuyện hữu lậu là phiền não nhà đó đó. Thì chúng ta lại làm cái gì? Lại bắt đầu ngồi vọng tưởng phân biệt. Mà tôi thấy cái thằng hai xài không vô. Chuyện đó không có dính dáng gì tới mình đó. Chuyện nhà thằng hai với thằng năm nó gây lộn là cái chuyện hữu lậu của nhà nó, mà mình không hề biết cái gì hết. Mình chỉ ở có thể là đối diện hay là sát dách, và thậm chí mình tuốt ở dưới hẻm ở dưới phố á, để tôi hỏi cái bà sát nhà nó rắc thế nào ra. Tôi ở xa mà tôi còn biết là chắc sát dách là rành rồi nha. Rồi cái qua hỏi bà, cái bà nói tôi có không để ý nữa. Bà thiệt à, ở sát bên mà không biết chuyện gì hết trơn. Trời ơi, người ta không biết chuyện thị phi cũng phiền não nữa. Hiểu được chỗ đó không? Chỗ đó gọi là gì? Vọng tưởng phân biệt. Có dính dáng gì tới mình? Đó là cái pháp hữu lậu của người ta, là cái phiền não của họ, không phiền gì tới mình. Nhưng mình đem ra mình phân tách. Trời ơi, nhà người ta, ta cất cái nhà lên, ta đi xe đẹp, nhiều khi nợ đầy vậy đó. Ê bà, không biết bữa nay nó trúng mánh gì á, nhà nó đi. Mắc mớ người ta đâu, không có dính dáng gì tới mình đó. Đối với các pháp hữu lậu, vọng tưởng phân biệt, đó là một hen. Đối với các pháp là vô ngã, vọng tưởng thấy có ngã, là cái điên đảo thứ hai. Thế nào là các pháp vô ngã? Chữ ngã đây là gì? Là có được một cái thật tướng của nó. Pháp vào ví dụ, chúng ta gọi cái này là cái nắp. Nhưng mà thật sự cái nắp này nè, là do đất, do nước, do lửa nung, và do cái không khí, do cái tác ý của cái người làm ra cái này, để chúng ta gọi nó là cái nắp ly. Nhưng mà thật tình đi kiếm cái gì gọi là cái nắp là không có. chỉ cái này gọi là sơn, chỉ cái kia gọi là đất, đi kiếm cái thật tướng, cái thật ngã của cái nắp, cái real của cái gì gọi là cái nắp không có. Chẳng qua nó như vậy nè, nó đun được như vậy thì nó đậy lên đây thì chúng ta gọi là cái nắp. Mà nó bể rồi thì cũng đâu là cái nắp. Hay thậm chí bây giờ lật ngược lên để thành cái dĩa. Mà cái này nó vốn chỉ là duyên đất nước gió lửa để nó tạm gọi là cái nắp, thì chúng ta cứ điên đảo cho bắt buộc nó phải là cái nắp chứ không được là cái khác. Có một cái vị đó họ tặng cho qua một cái bình bát bằng đất mà nó nặng lắm. Mà bây giờ mình đem vô mình dùng cái bát đó trong đại chúng không có giống ai hết trơn á. Cho nên mà mình thấy nó cũng đẹp, cho nên Pháp Hòa mới lấy cái bát đó làm cái lư hương. Nó có tiếng Anh nó để là arming bowl. Cho nên Pháp Hòa lập cái bàn bàn đó đó, Pháp Hòa mới để cái chữ arming bowl nó xây vô bên trong, để cái hình trơn nó ra ngoài. Ai đi ngang cũng khen cái bát hương đẹp quá, thầy mua ở đâu vậy? Có nhiều bữa ai dọn dẹp không biết cái xây cái bát đó ra đi ngang để arming bowl. Bát xin ăn. Nó là cái bát nhưng cần sử dụng là cái bát hương, cũng là cái bát hương. Chùa có mấy cái chén mà để đựng chè cúng vậy nè, bể nắp ở trên, gọn chung không à. Bữa hôm cần làm dĩa muối, một chung gạo, một chung nước để ngoài bàn cúng không có, qua lấy nắp khác đẩy vô. Tất cả đi, bây giờ quý vị kêu cái này là cái chùa nè, mà bây giờ chỉ đi, có cái gì tên là cái chùa? Không có. Chẳng qua là cột, là màn, là chuông, là trống, là mỏ, nó gom vô đây gọi là cái chùa. Như vậy thì cái chùa này không có thật tướng của cái chùa, không có cái gì gọi là chùa hết. Mình kêu cái này là cái thân, tản qua là mắt, tai, mũi, miệng, nó gom vậy là kêu cái thân, mà chỉ từng phần, không có cái nào tên thân hết. Phải không? Your body is made by non-body elements. Temple is made by non-temple elements. Tại vì nó vô đây thôi. Bây giờ lột hết ra. Lột hết ra. Đem cây thánh giá vô kêu là thánh đường. Rồi ngược lại, mình mua cái nhà thờ, dời thánh giá ra, dời mấy cái băng ghế ra, bưng bộ chuông, bộ mỏ vô, dục mấy cái này vô đây kêu cái chùa. Hồi đó lúc mình mua cái nhà thờ ở cũ á, cái mình mới đi mua dán về, mình đóng cái bảng để là tu viện Trúc Lâm đồ đàng hoàng, tiếng Việt, tiếng Anh đồ đầy đủ ha. Xài đâu được khoảng chừng 5-6 năm cái mình sang cái chùa đó lại cho cái chùa Hàn Quốc. Cái họ đi làm cái bảng Oosa Temple, Korean Buddhist Temple ịnh lên trên cái bảng tu viện Trúc Lâm, cái thành ra cái chùa Hàn. Chùa Hàn Quốc. Cái không có ngã thì chúng ta vọng tưởng thấy là có ngã. Đối với các pháp là vô thường, vọng tưởng chấp cho là thường. Tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian này, dù con người hay chúng ta, đều là vô thường hết. Quý vị có thấy vô thường không? Mới tới đây hồi chiều giờ tối, hồi sáng giờ tối, rồi giờ ngồi đây chứ tối mai ngồi chỗ khác rồi. Vô thường lắm. Có một em Phật tử mình đây đang rất là buồn. Em mới vừa ngồi chơi với người bạn, uống nước rồi nói chuyện, chia tay, sáng hôm sau gia đình báo em nó chết rồi. Nó bị sốc, một người bạn thân mà không có một cái gì, không có bệnh hoạn rồi thí dụ vậy, cho nên vô thường lắm. Với các pháp là vô thường thì vọng cho là thường. Đối với các pháp không phải vui, vọng tưởng chấp cho là vui. Có những cái nó không có vui mà mình lại cho nó là vui. Nhiều thứ lắm. Ví dụ như có những cái vui mà mình phải tốn tiền, có những cái vui mình phải rất ư là khổ, nhưng mà tao cho là vui. Ví dụ như vô trong West Edmonton Mall đó, mua một cái ride mà nó chạy vòng 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 và la hét lên sợ hãi vậy xuống, ở làm vậy mua cái sợ hãi chơi. Mình thấy không là mình đã lộn ruột rồi, mà nó lên nó đi mấy chục vòng ở trên đó. Đối với các pháp là bất tịnh, vọng tưởng cho là tịnh. Chữ bất tịnh này nó có hai nghĩa nha. Bất tịnh có nghĩa là dơ. Bất tịnh cũng có nghĩa là không thật, vô thường. Ví dụ như cái ly này nè, nó sẽ bể. Nó đối với cái pháp này, với cái nhìn của Bồ Tát, nó là bất tịnh đây nè. Nhưng mà đối với phàm phu mình á, mình đợi cái nào mà nó hôi lên mới kêu là bất tịnh, còn cái nào ngửi được thơm thơm vẫn còn tịnh. Nhưng mà với cái nhìn của cái người mà người ta thấu đáo á, là cái tịnh mà chúng ta cho nó là sạch á, nó chẳng qua là cái bóng bên ngoài thôi. Ví dụ như cái thân mình, cái thân mình là xối nước rồi xà bông rồi lên vậy là kêu là sạch phải không? Nhưng mà thật sự là nó sạch ở ngoài một cái lớp da mỏng thôi, chứ sau lưng một lớp da mỏng nó là không có gì sạch hết. Mà thậm chí là chúng ta đi đứng nằm ngồi đây, chúng ta đang mang trong người mình một túi dơ bẩn. Đó là cái nhìn của những người thấu đáo. Còn phàm phu mình thì cái gì khuất mắt mình, cái gì nó ngửi thơm thơm, mà thậm chí còn ráng chà chà để mà ngửi đỡ. Nó khét rồi còn phủi phủi, ăn kệ đỡ ghiền đi. Đối với các pháp là bất tịnh, vọng tưởng cho là tịnh, sinh, lão, bệnh, tử, biến, đổi, hoại, diệt, niệm niệm vô thường. Thôi mình học tới đó thôi. Tại bây giờ mà nhảy qua tới 5 cái 10 triền nữa có tới sáng. Thì chúng ta học được một đoạn ha. Đức Phật, đây là những lời mà Đức Phật nói là cái thấy của Phật. Thì xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi buổi sinh hoạt tối hôm nay. Chúc đại chúng ngủ ngon. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.